Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 6. Số 28. Thư trả lời một cư sĩ ở Diêu Duy. Năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Mỗi người nhập đạo đều có nhân duyên. Nếu duyên đã đến, sẽ có sự cơ cảm, mầu nhiệm không thể diễn tả được. Quang là một ông tăng vụng về, yên phận, chỉ biết cơm cháo. Xuất gia từ năm Quang Tự thứ 7, 1881 đến nay. Chỉ muốn tự giải thoát mà thôi. Chọn chẳng có một niệm, dám có lòng tạo điều lợi cho người. Từ năm Quang Tự thứ 19, 1893 đến Phổ Đà, chẳng làm chuyện gì. Chỉ làm một ông tăng ăn cơm chùa Pháp Vũ. Nếu ngẫu nhiên được sai khiến làm chuyện gì dính đến bút mực, chọn chẳng dùng hai chữ ấn quang, ngay cả chuyện do chính mình tự làm cũng dùng tên khác. Vì thế, hơn 20 năm khá được yên vui, suốt năm không một ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Đến năm đầu Dân Quốc 1911, ông Cao Hạc Niên đem mấy bản thảo đăng trên Phật Học Tùng Báo, nhưng không dùng tên thật nên cũng không ai biết. Trong khoảng thời gian ấy, có một hai kẻ đa sự nghe ngóng. Đến năm Dân Quốc thứ 5 1916, ông Từ Quý Như đã biết tới, muốn gửi thư, cậy người bạn dò ý, Quang chẳng bằng lòng. Đến năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ông Từ đem ba lá thư của Quang gửi cho bè bạn, in ra mấy ngàn bản để biếu tặng. Năm sau, lại sưu tập được 20-30 lá thư đem in ở Bắc Kinh, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Từ đấy, cái tên Ấn Quang thường gai mắt trái tai người ta. Hạnh phúc tự tại trước kia hoàn toàn bị mất đi. Từ ấy, thư từ ngày một nhiều, thậm chí có tháng đến hơn 100 lá. Nhưng Quang một mực chẳng muốn nhờ vả người khác, cứ bóc ra, viết, bỏ vào phong bì, dán lại, hoàn toàn tự làm. Huống chi lại còn chuyện tình nghĩa qua lại, cảm thấy khá khổ sở. Vì thế, năm trước đã chấp thuận lời thỉnh của mấy đệ tử ở Hương Cảng, quyết ý muốn đi qua đó, do ngôn ngữ chẳng thông, lánh mình nơi hải đảo, hòng được yên vui cho xong kiếp thừa. Do Phổ Đà Sơn Chí chưa được biên soạn hoàn thành, bạn bè cực lực giữ lại, liền bế quan ở Tô Châu. Năm ngoái, lo in riêng lịch sử thống kỷ bản Tăng Tu, nay đã in xong, chắc là ông đã thỉnh được rồi. Phổ Đà Sơn Chí sắp được in, khoảng chừng tháng 10 sẽ in xong. Hiện thời có sách Chánh Tín Lục đã in xong, sách này đã phá tà kiến hẹp hòi câu nệ. Nay lại còn in nguyên văn Tịnh Độ Thập Yếu, so với bản trích tuyển của thành thời đại sư nhiều hơn 2/5, lại còn kèm thêm mấy bài văn quan trọng để bổ túc cho Thập Yếu rất nhiều. Thành thời không rõ năm sinh, mất năm 1678, là cao tăng đời Minh, người Huyện Hấp, Huy Châu, pháp hiệu Kiên Mật. Sư thuở nhỏ học nho, xuất gia năm 28 tuổi, thoạt đầu học thiền và giáo. Sau y chỉ ngài Chí Húc Ngẫu Ích, sống trong ngưỡng sơn, các loài mãnh thú đều quy phục. Sư tự soạn Trai Thiên Pháp Nghi hay Nghi Thức Cúng Dường Chư Thiên. Về sau, sư qua Giang Ninh trụ tích tại chùa Thiên Giới, Hoằng Dương Pháp Hoa, siêng tu tịnh nghiệp, công khóa mỗi ngày, dù nóng hay lạnh, bận hay rảnh, đều chẳng hề biếng trễ. Sư san khắc Tịnh Độ Thập Yếu cho lưu truyền rộng rãi, khuyên người thật tu, lại còn tự viết lời tựa. Sư thị tịch vào tháng 10 năm Khang Hy thứ 70, 1678, không rõ tuổi thọ, còn để lại những chức tác như Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sơ Tâm Tam Muội Môn, Thọ Trì Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hạnh Nguyện Nghi, vân vân. Ước chừng mùa xuân năm sau sẽ in xong. Quang bình sinh chất phác, giữ phận ngu, chọn chẳng dám ăn nói lớn lối, phô trương rỗng tuếch để lầm mình, lầm người. Những gì được nói trong văn sao đều là những điều ai cũng có thể làm được, lại còn tự được lợi ích, thật sự ngay trong đời này. Nếu ai chê quang, vô tri vô thức, chỉ đem chuyện ngu phu ngu phụ có thể làm được để dạy người thì cũng chẳng tiếc. Nhưng có người cho là hợp với cơ nghi của chính mình, do đây sanh lòng tin tu trì, những người như vậy cũng chẳng thiếu. Phải biết, trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì, hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mộng chẳng được, chỉ có pháp môn Tịnh Độ. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh là đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm, nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này, tu những pháp môn khác thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại được gặp pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy, hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Pháp môn Tịnh Độ chẳng trở ngại hết thảy sự vụ thế gian, chỉ cần ai nấy tận hết bổn phận, như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tôi tớ trung thành là được rồi. Ông là kẻ tại gia, tu hành rất hợp, thường giữ tấm lòng, trừ bạo an lương, tức trừ khử kẻ bạo tàn, khiến cho người lương thiện được an vui, coi nhân dân như người nhà của chính mình, coi binh sĩ như anh em của chính mình, ắt sẽ mong mỏi anh em bảo vệ người nhà. Hễ đi đến đâu đều săn nhắc binh sĩ giữ tấm lòng trung hậu, khoan thứ, chẳng được cướp bóc gian dâm chút nào, dẫu con người không biết, nhưng thiên địa quỷ thần ghi công chép tội, hoặc trong đời này hoặc trong đời sau, quyết định phải chịu quả báo thiện hay ác, quyết định chẳng thể có nhân không quả. Năm dân quốc thứ 8, thứ 9, 1919 đến 1920, một quân nhân họ Dương là người hết sức trung hậu, ưa điều thiện, làm sĩ quan trong quân đội chấn giữ tung huyện của đất Thiểm Tây, ăn chay trường, tụng thuộc lòng kinh Kim Cang, mỗi ngày niệm mấy biến. Trong quân ngũ 10 năm, giao tranh hơn 400 trận, khắp thân chưa hề mang một vết thương lớn hay nhỏ. Thoạt đầu, ông ta muốn xin giải ngũ, do Lưu Chấn Hoa, Hám Ngọc Côn đều là đồng hương, chẳng cho ông ta giải ngũ. Một năm nọ, do kéo quân sang Hà Nam đánh nhau với Triệu Thích, ông ta bèn đào ngũ. Triệu Thích là một gã quân phiệt thời dân quốc, chiếm lãnh tỉnh Hà Nam, tự xưng là đốc quân. Từ đó triều bái Ngũ Đài, Nga Mi, Cửu Hoa, Phổ Đà, đến Phổ Đà ở chùa Pháp Vũ trò chuyện cùng Quang về tâm hạnh của ông ta, tiếc là thiếu học vấn, chưa thể xiển dương đại pháp tùy cơ lợi người. Pháp niệm Phật thì trong văn sao đã có giảng cặn kẽ, ở đây không viết chi tiết nữa, với quyến thuộc trong nhà đều nên dạy họ chí thành niệm Phật, lợi ích ấy lớn lắm. Đời có kẻ ngu chẳng biết vì sao Phật là Phật, thường chấp chết cứng, lẽ cung kính, chẳng biết biến thông, chẳng hạn như ăn mặn thì chẳng dám niệm. Lại như nữ nhân khi có kinh nguyệt hoặc sanh nở bèn chẳng dám niệm. Phải biết ăn chay là tốt nhất, nhưng ăn mặn cũng vẫn niệm được. Có kinh nguyệt thì thường rửa giấy sạch sẽ, đừng dùng tay bẩn chưa rửa chạm vào kinh, tượng và thắp hương, vân vân. Hễ rửa giấy sạch sẽ thì chẳng ngại gì. Nữ nhân khi sanh nở phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng, chắc chắn chẳng đến nỗi bị sanh khó. Dẫu bị sanh khó mà chịu chí thành niệm cũng chắc chắn sanh ngay. Điều này trước kia Quang không nói, sau này nghe rất nhiều người hoặc mấy ngày mới sanh được, hoặc phải mổ, hoặc do sanh nở mà chết, nên thường nói với hết thảy mọi người, nếu khi sanh nở mà niệm thì không ai bị khó sanh. Lúc bình thường ắt phải cung kính khiết tịnh, lúc ấy lõa lồ bất tịnh vốn là chuyện bất đắc dĩ, là chuyện có liên quan đến tánh mạng. Chỉ cần trong tâm chí thành, chẳng cần phải luận trên hình tướng bề ngoài. Nếu là lúc bình thường, ắt cần phải mũ áo tề chỉnh, tay lẫn mặt đều sạch sẽ thì mới được niệm ra tiếng. Nếu không, chỉ niệm thầm trong tâm thì công đức vẫn giống hệt như vậy. Vì thế, lúc ngủ nghỉ, tắm rửa, tiêu tiểu hoặc đến chỗ không sạch sẽ đều niệm thầm trong tâm. Chỉ khi nữ nhân đang sanh nở thì cần phải niệm ra tiếng, vì niệm trong tâm thì sức yếu, khó thể cảm thông. Nếu lại gắng sức sợ bị thương tổn, vì thế nên niệm ra tiếng. Ông đã muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Tông Từ. Tông là chủ, lấy tâm từ bi làm chủ. Để làm chuyện tự lợi, lợi tha thì mới không uổng kiếp sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Gần đây, người ta thường ưa ham cao chuộng xa, hơi thông minh bèn học Thiền Tông, Tướng Tông, Mật Tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Tướng Tông gọi đủ là Pháp Tướng Duy Thức Tông, do tông này chú trọng nghiên cứu tướng trạng của các pháp, phân chia các trạng thái tâm thức tỉ mỉ nên gọi là Tướng Tông. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong Tướng Tông, oai thần rộng lớn của Mật Tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử y như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Cơ ngữ gọi tắt của cơ phong chuyển ngữ, tức những câu đối đáp thuận theo căn cơ nhằm giúp cho người hỏi kiến tánh. Chẳng hạn như Phật là gì? Thiền sư bèn đáp: con mèo trèo lên cây cột. Với Tướng Tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn, đếm của báu, rốt cuộc có ích gì đâu. Danh là tên gọi của sự vật, tướng là hình trạng của sự vật. Dùng danh xưng để nêu rõ tướng trạng của sự vật nên gọi là danh tướng. Một cách giải thích khác, những gì nghe được thì gọi là danh, thấy được thì gọi là tướng. Danh và tướng đều không có thật thể, chỉ là giả lập để tiện giáo hóa. Với Mật Tông thì tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cuồng. 10 người, hết 8-9 người bị như vậy. Do vậy, hãy nên chuyên trí vào một môn niệm Phật là pháp tắc vô thượng bậc nhất, ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Thư số 29, thư trả lời cư sĩ Vương Hiểu Hy năm dân quốc thứ 20, 1931. Thủy tai năm nay, từ xưa đến nay chưa hề nghe thấy, tiền đồ nguy hiểm vạn phần. Nếu ông đắc thần thông của Đại Lạt Ma thì chẳng cần phải lo, nếu không hãy nên chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để làm kế dự phòng. Một pháp mật tông thật sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng tiểu trượng phu dùng đến chưa chắc được lợi ích mà sẽ bị tổn hại trước. Xin đừng vói quá cao, may ra sẽ tự được lợi ích thật sự, nếu không hơi bị nguy hiểm đấy. Sư Hiển Ấm được chân truyền của mật tông, lại thông hiểu giáo nghĩa tông Thiên Thai, đã là bậc Quán Đảnh Đại A Xà Lê Hiển Mật Viên Thông. Hiển Ấm 1902-1925, Pháp tự Đại Minh, người huyện Côn Minh, tỉnh Giang Tô, là đệ tử xuất gia của Ngài Tế Nhàn, thiền tư thông mẫn, thông suốt kinh tạng, văn chương lỗi lạc. Do có tài văn chương, sư từng giữ các chức vụ biên tập các tờ Nguyệt San của cư sĩ Lâm, đăng rất nhiều bài viết trên tờ Hải Triều Âm năm dân quốc thứ 12, 1923. Sư vượt biển sang Nhật đến Thiên Đức Học Viện trên Cao Giã Sơn hay Koyasan để học mật tông và được truyền Quán Đảnh. Năm dân quốc thứ 14, sư trở về Hàng Châu truyền thọ mật pháp, nổi danh lừng lẫy. Tháng 5 cùng năm đó, sư mất, chỉ hưởng thọ được 24 tuổi. Do quá thông minh, sư thường có những bài viết đề xướng mật tông là pháp vô thượng, chê bai tất cả các pháp môn khác, cũng như nêu lên rất nhiều ý kiến cực đoan, võ đoán. Sư Đế Nhàn cũng không tán thành quan niệm của Hiền Ấm, nhưng không làm gì được. A Xà Lê hay Acarya, dịch nghĩa là giáo thọ, có nghĩa là vị thầy có đủ giới đức, hành vi đoan nghiêm, có thể dạy dỗ học trò, đúng khuôn phép. Trong mật tông, vị sư đầy đủ giới đức, có sự hiểu biết uyên thâm về mật pháp, thông hiểu đàn pháp, ấn khế, đã được Quán Đảnh và tu trì, đủ tư cách để truyền dạy mật pháp cho người khác, mới được gọi là A Xà Lê. Tiêu chuẩn để được xưng là A Xà Lê trong mật tông được giảng rất rõ trong phẩm A Xà Lê của Kinh Tô Tất Địa. Theo đó, những điều kiện để xứng danh là một vị mật tông A Xà Lê rất khó và rất cao. Hiển mật viên thông là hiển giáo lẫn mật giáo đều thông hiểu sâu xa, viên dung. Phàm ai được thọ Quán Đảnh từ nơi sư đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Nhưng Hiển Ấm khi mất rất hồ đồ. Sư chết tại cư sĩ Lâm, một đệ tử đích thân chứng kiến. Chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng chẳng thể niệm. Cho nên biết, pháp ấy chẳng bằng pháp niệm Phật, ổn thỏa thích đáng hơn nhiều.
Thank you.
thư số 30, thư trả lời cư sĩ Mẫn Tông Kinh, năm dân quốc thứ 20, 1931. Ông này vốn có tên là Vĩnh Liêm. Đọc thư ông gửi cho thầy Minh Đạo, biết rõ tấm lòng vì dân, vì pháp, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Phàm khi phán xử kẻ phạm pháp, nên chiếu theo tội trạng và phải cân nhắc khả năng của hắn. Nếu hắn không có tài lực, phạt quá nặng, thì hắn do chót xa chân sẽ vĩnh viễn không ngoi lên được. Cũng chưa khỏi thương tổn đạo nghĩa của một người làm cha mẹ của dân. Nguyên văn nhất quyết bất chấn là một thành ngữ ngụ ý do bị vấp ngã, phạm sai lầm một lần, không cách nào hồi phục được nữa. Kẻ phạm tội có tài lực thì có thể phạt nặng được, không có tài lực thì răn đe mà thôi, sao cho ổn thỏa đôi đàng. Còn về chuyện xoay hướng cửa chùa, dựng điện thờ khác, tượng đá của Đức Bổn Sư trong điện cũ chẳng rời được, cần gì phải lo nghĩ. Chánh điện đã thờ Bổn Sư thì điện phụ há chẳng thể thờ Bổn Sư nữa hay sao? Cố nhiên chẳng cần quá lo nghĩ về chuyện này. Ông đã từ chức, nếu cấp trên không bằng lòng thì cố nhiên nên sửa sang theo lề lối cũ, chỉ cần giữ sao cho giản dị, chất phác, đừng chuộng hoa mỹ. Chỉ cần mong mọi người thật lòng tin tưởng, thật sự tu hành, chẳng cần phải lập bất cứ kiến trúc hay bày vẽ bất cứ quang cảnh nào. Một pháp tịnh độ ai ai cũng tu được, hễ tu đều có cảm ứng. Người thời nay phần đông ham cao chuộng xa, đến nỗi có thể là vì bày vẽ bề ngoài mà đâm ra gây trở ngại cho lợi ích thật sự. Con người bây giờ hễ ra công tu hành liền nói đến chuyện xây dựng trước, chẳng biết duyên do của tịnh độ, lại muốn nghiên cứu rộng khắp kinh luận đại thừa, hoặc hâm mộ sự huyền diệu của thiền tông, hoặc hâm mộ sự tinh vi của tướng tông, hoặc hâm mộ sự thần thông của mật tông, xem pháp cậy vào Phật lực để liễu sanh tử như chuyện vô ích. Thiền tông dù có ngộ, nhưng ai đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Tướng tông dẫu có thể nhớ rõ ràng danh tướng, nhưng ai có thể thật sự phá được ngã chấp và pháp chấp? Thần thông của mật tông và hiện thân thành Phật, hay thành Phật ngay trong thân này, thì quả thật cũng có chuyện ấy, nhưng chẳng phải là chuyện để hạng căn tánh như ông và tôi mong mỏi được. Nếu muốn được thần thông, muốn được thành Phật ngay, thì do đấy bị ma dựa phát cuồng rất nhiều. Sư Hiển Ấm đã thông hiểu giáo nghĩa tông thiên thai, lại được chân truyền của mật tông, đã là bậc quán đảnh đại A Xà Lê. Phàm ai được ông ta quán đảnh đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Đến lúc ông ta chết thì chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng không niệm được. Trong lúc bình thường, qua ý tứ của những lời sư nói, trong lòng sư thường nghĩ ta là bậc pháp thân đại sĩ. Đến lúc lâm chung còn thua bà cụ già một chữ không biết, nhưng thật thà niệm Phật, có thể an nhiên niệm Phật qua đời, nhiều lắm. Ở thành đô có ông Lưu X, lầm tưởng một người nữ đã chứng quả, nên chỉ nghe lời một mình người nữ ấy. Hễ ai bài bác liền tuyệt giao, không gửi thư nữa. Một lạt ma ở Trùng Khánh nói là nương theo pháp của ông ta trong 7 ngày sẽ được vãng sanh. Lạt Ma là dịch âm của chữ Lama trong tiếng Tây Tạng. Lạt Ma có nghĩa là thượng sư, thượng nhân. Có lẽ đây là cách dịch chữ Otara hoặc Guru của tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng. Thoạt đầu, tại Tây Tạng, danh xưng này chỉ dùng để tôn xưng bậc trưởng lão hay thượng tọa trong nhà Phật, sau trở thành tiếng gọi chung các tăng lữ. Hễ vãng sanh liền thành Phật, chọn chẳng cần phải tu tập nữa. Những thứ tri thức ấy nên kính nhi viễn chi, đừng thân cận, ngõ hầu khỏi đến nỗi chưa được lợi ích ấy mà đã bị tổn hại trước. Nếu không, chỗ bị tổn hại là điều chắc chắn, còn chỗ lợi ích, sợ rằng tại năm nào năm nào, nếu năm sau là năm nào năm nào thì cũng còn may mắn lắm. Sợ rằng năm sau cũng vẫn chưa phải, chắc sẽ đến nỗi tuyệt vọng. Số 31. Thư trả lời sư truyền Đức năm dân quốc thứ 20, 1931. Hiện thời là lúc tình thế nguy hiểm nhất, ông phát tâm bế quan, nhưng theo tôi thấy chẳng bằng không bế quan hay hơn. Ông ở trong quan phòng, chẳng thể lo liệu việc bên ngoài. Nếu có cường đạo đến trộm hoặc cướp, ông làm như thế nào đây? Này các nơi lụt lội, dân bị thiên tai lưu lạc bốn phương, không biết là bao nhiêu, nỗi nguy hiểm sau này, nào phải chỉ có thế, sợ rằng sẽ còn có cuộc chiến tranh lớn nữa. Bên trong có bọn giặc thì khó tránh khỏi có thứ hành vi sai trái ấy. Nếu bế quan gặp phải chuyện ấy sẽ dàn xếp như thế nào đây? Ví như lại do bế quan cho nên mời mọc thí chủ đến dự lễ khóa cửa quan phòng, một cổng lại khóa nhiều lần, bọn cướp ắt cho là hòa thượng đang bế quan này có tiền, ắt sẽ nảy sanh ý niệm bất lương. Các ổ khóa ở cánh cổng quan phòng chính là căn cứ để chuốc họa đấy. Ông đã thiếu học vấn, chỉ nên chí thành khẩn thiết, sáng chiều tụng niệm. Ngoài ra, lập ra mấy thời niệm kinh, tùy theo khả năng của chính mình. Đối với việc niệm Phật, có thể chiếu theo thời mà niệm cũng được. Nếu không, suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm, chẳng luận đi, đứng, ngồi, nằm. Hễ nằm thì nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Nói chung, lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin, phát nguyện, cầu sanh Tây Phương, vạn phần chớ nên cầu phước báu đời sau. Nếu cầu phước báo đời sau thì chính là phá giới, trái pháp. Vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật, chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chẳng tuân lời Phật dạy. Đấy là pháp Phật dạy người như thế, và nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo, nên gọi là phá giới, trái pháp. Nếu đời này còn có tu trì, đời sau chắc chắn có phước thế gian để hưởng. Hễ hưởng phước, chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Nay cõi đời loạn lạc đến như thế, quá nửa là do những kẻ đời trước tu si phước ươm thành. Đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng nỡ nói ra. Quang nói như vậy, nghe theo hay không tùy ông. Sau này đừng gửi thư đến nữa, vì Quang già rồi, chẳng thể thù tiếp được. Số 32 trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Năm Dân Quốc thứ 20, 1931, hai người này đều là em trai ông Đức Tấn. Thế đạo nhân tâm hiện thời bại hoại đến cùng cực, phàm đạo đức nhân nghĩa, hiếu từ liêm khiết, tiết nghĩa do thánh hiền truyền thuật đều bị vứt bỏ. Phàm những chuyện xưa kia chẳng nỡ thấy nghe, chẳng chịu nhắc đến, bây giờ đều cực lực đề xướng, mong sao nhất trí tiến hành. Những nơi chốn hay nhà trường để cho nam nữ tự do luyến ái, lõa thể ôm nhau khiêu vũ chẳng biết nổi con số. Trong trường đại học vẽ hình lõa thể để mong mỹ thuật tiến bộ. Mỹ thuật cố nhiên tiến bộ, nhưng hoàn toàn chẳng lo nhân đạo thụt lùi, súc sanh đạo tiến bộ ư. Các con đều đang độ tuổi thiếu niên, phải biết tốt xấu, chớ chúng phải độc khí của những thứ tà thuyết diệt luân diệt lý ấy, thì sau này còn có thể tự lập trong vòng trời đất, không hổ thẹn. Nếu không, dẫu tài cao học rộng, đối với mình, đối với người, nào có ích chi? Các con phải biết, nhân quả báo ứng chọn không sai sẩy. Tuy nhất thời chưa thể thấy được, nhưng sau mấy chục năm, chắc chắn không gì chẳng thấy. Huống chi chết đi, đời sau và những đời kế tiếp phàm phu có biết được hay chăng? Ngày nay thế đạo bại hoại là vì nho gia phần nhiều chẳng tin nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi. Những nhà lý học ấy trộm lấy ý nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để Hoằng Dương Nho Tông. Ngược ngạo, coi đạo phổ độ chúng sanh của Đức Phật là mê hoặc ngu xuẩn, bọn phàm tục ngu ngốc. Chê bai, bài bác, đến nỗi hễ là nhà nho thì chẳng chịu dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để khuyên dạy. Mọi người đều cho là nhân quả luân hồi, dường như có, dường như không. Vì vậy, thế đạo ngày càng tệ bạc. Những kẻ chọn đủ khí thái đội trời đạp đất, chẳng bị xoay chuyển bởi thói phàm tục, thì chẳng được mấy người. Một cơn gió âu vừa thổi tới, hùa nhau theo gió biến đổi tận gốc càng dữ dội hơn. Bởi vậy, thế đạo ngày nay, tình người như nước, lễ pháp như đê, bỏ cái đê lễ pháp đi, há ngăn được lòng ham muốn của con người hoành hành. Lòng ham muốn của con người đã tung hoành, thì sẽ ra sức trừ bỏ lễ pháp. Do vậy, lòng ham muốn dữ dội của con người cảm vời nước lũ dâng khắp nơi, đê đập trên sông ngòi nơi nơi bị vỡ, biết bao nhân dân bị chết chìm. Những kẻ chưa chết thì không áo, cơm, chỗ ở, than lạnh, rên đói, chẳng nỡ thấy nghe. Dẫu có bậc chuộng điều thiện ra sức quyên góp, nhưng vì người đông, khoản đóng góp ít, khó thể giúp chọn khắp được. Nhưng càng phải nên quyên góp nhiều hơn để tu bổ đê đập trên sông ngòi. Nếu không tu bổ thì từ nhỏ sẽ thành lớn, nước tràn dâng khắp cùng. Nếu tu bổ thì thật sự không có được tài lực ấy. Huống chi giặc cướp bạo tàn, Nam Bắc thù nghịch, nước ngoài ngang ngược lấn hiếp, người dân trong lúc này thật có thể nói là đáng thương xót quá, nhưng không biết kêu gào vào đâu. Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ, hãy nên tận lực vâng giữ nếp đạo đức cũ. Tám chữ: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, chính là quy củ, mực thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất thì là loài cầm thú đội mũ mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khêu gợi dâm dục là mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên, chẳng đến nỗi sa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt, tự giữ gìn mới hòng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Này ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử gia, hai cuốn Gia Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật, như đã nói, chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt, chi kiến tự trở về chánh lý. Học hành, làm việc đều có lợi ích lớn. Huống nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm. đấy thật sự là một con dao thật sắc, giết hại cái thân vậy, hãy nên đau đáu răng rè. Anh các con là đức tấn, mong mỏi các con sẽ do Phật Pháp mà giữ vẹn, hạnh nhà nho, đã sớm sinh quang, viết thư khuyên lơn các con. Quang sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật Pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Này, các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện. Lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài. Trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày, khôn lường, cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá, ỷ mạnh nuốt yếu ư. Người như thế còn thua kém sài lang, hổ báo, rắn độc, giết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ, sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra, nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. Chịu tin sâu, tận lực làm, thì sẽ chẳng thẹn với trời đất, quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi chắc chờ, khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ, thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này. Thư số 33, thư trả lời cư sĩ Phan Trọng Thanh, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Năm ngoái Huệ Viên đến đây, nói ông tu trì không lười nhác, tôi mừng vui, an ủi vô cùng. Nay nhận được thư, biết Hồ Nam có lắm người, vốn sẵn túc căn, tiếc là thiếu người đề xướng, nên quá nửa chẳng vào được cửa của Đức Phật ta. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đáng than thở khôn cùng. Ngô Thiệu Di trước kia không tin Phật Pháp, do đọc những sách như Nhân Sanh Chỉ Tân, vân vân, bèn trái trần hiệp giác, sanh lòng tin, phát nguyện, tận lực tu tịnh nghiệp. Nhân Sanh Chỉ Tân là một tác phẩm do ông Nhất Vân Đài biên soạn, bao gồm những hướng dẫn về thái độ, quan niệm sống cũng như những nguyên tắc đại cương để sống trọn vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Nếu chẳng phải đã trồng thiện căn từ trước, sao đạt được như vậy? Ông ta đã muốn quy y, tôi sẽ đặt pháp danh cho ông ta, bảo ông đối trước Phật, tự thể quy y là được rồi. Cần gì phải từ đất tương sang đất ngô, bôn ba mấy ngàn dặm để mong gặp mặt quang một phen. Tương là tên riêng của tỉnh Hồ Nam, do sông Tương nằm trong cương vực tỉnh này, nên Hồ Nam còn gọi là đất tương. Ngô là vùng Giang Tô, do đất này thuộc lãnh thổ nước Đông Ngô thời Tam Quốc nên còn gọi là Ngô. Văn sao Gia Ngôn Lục ông ta đã từng đọc rồi, dẫu gặp mặt há có diệu pháp bí mật miệng truyền tâm trao nào ngoài văn sao nữa ư? Nếu thật sự có pháp miệng truyền tâm trao thì chính là ma vương ngoại đạo, tránh xa kẻ ấy còn không xuể, há nên tự khinh tự nhục để gặp gỡ ma vương ngoại đạo đó ư? Huống hồ thời cuộc hiện nay nguy ngập vô cùng, há nên đi xa. Chỉ mong ông ta có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, đề xướng nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, ngõ hầu những kẻ phóng túng không kiêng nể sẽ biết báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Hoặc đời này làm thiện hay làm ác sẽ được hưởng phước mắc họa ngay trong đời này. Hoặc đời này làm thiện tạo ác, đời sau mới chịu thiện báo hay ác báo. Hoặc ba đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn vạn ức đời mới chịu quả báo ấy. Lý học vay mượn những nghĩa uyên áo của Phật Pháp để hoằng dương đạo nho, sợ người đời sau đều theo vào cửa Phật, liền bài bác sằng bậy, bảo nhân quả ba đời và lục đạo luân hồi do Đức Phật đã nói đều là lời lẽ dối trá lừa gạt thế tục ngu độn. Nào thật sự có cái gọi là luân hồi ư? Do hình chất đã hư diệt, thần hồn cũng phiêu tán, còn ai để chịu khổ, còn ai để luân hồi nữa ư? Từ đấy quân tử lười tự tu, tiểu nhân dám tạo nghiệp. Do nghiêu hay kiệt đều cùng chết sạch, cần gì phải suốt ngày miệt mài gắng sức tu trì để cầu cái tiếng xuông sau khi chết đi. Do vậy, nhà nho phần nhiều đều coi nhân quả luân hồi là chuyện hoang đường, quái đản. Dẫu có người biết là thật sự có, cũng chẳng dám đề xướng, sợ người khác chê là tục nho, trái nghịch bậc tiên triết. Lại, hoặc là có người chút thành đạt đáng dự vào văn miếu, nếu đề xướng chuyện ấy thì chuyện được dự vào văn miếu sẽ trở thành tuyệt vọng. Do vậy, mọi người nếu chẳng cực lực bài bác thì cũng chọn chẳng nhắc đến. Cho đến gần đây, gió Âu dần dần thổi sang đông, ngả dạp theo gió, biến đổi tận gốc càng thêm dữ dội. Chỉ sợ con người khác với cầm thú, chỉ sợ con người lỡ có kẻ hiểu biết luân thường, đạo lý. Xét đến cội nguồn, hiện tượng ấy quả thật bắt nguồn từ học thuyết bài xích nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi của bọn lý học. Họ mong mỏi dùng chuyện tận hết tình nghĩa, tận hết bổn phận, chánh tâm thành ý để làm căn cứ hòng giáo hóa dân chúng, tạo thành phong tục, nhưng đã hoàn toàn phế bỏ, rồi lại còn hủy báng, chê trách nhân quả luân hồi là phương tiện khiến cho hết thầy, mọi người chẳng thể không chọn hết tình nghĩa, bổn phận, chánh tâm, thành ý. Ví như sông cái Trường Giang, do có đê đập nên chẳng ngập lụt. Tánh tình con người như nước, sự lý nhân quả ba đời, luân hồi, lục đạo cũng giống như đê. Sông cái Trường Giang mà bỏ đê đập đi, chắc chắn sẽ ngập lụt. Tánh tình con người nếu không có nhân quả luân hồi mà vẫn còn dùng lễ để tự ràng buộc, thì trong ngàn vạn người khó được một hai kẻ. Trừ bậc thượng trí ấy ra, ai chẳng nghĩ bông lung tình ý là vui. Do vậy, hiện tại muốn cho thiên hạ quốc gia tốt đẹp mà không đề xướng nhân quả luân hồi sẽ chẳng được. Điều này không phải là chuyện sức chúng ta không thể làm được. Trong gia đình nên cực lực đề xướng, ngõ hầu dần dần được lưu truyền rộng rãi, cũng như ngừa cho con cái khỏi bị những tư tưởng cuồng vọng, dụ dỗ, mê hoặc, mong hưởng thụ hết thảy phước tự do. Nghĩa lý thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật, dùng đấy để tự hành lại còn dạy người, đã ghi chép tường tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết. Nay đặt pháp danh cho Ngô Thiệu Di là Huệ Di, ngụ ý dùng Phật pháp để tự hành dạy người. Đặt pháp danh cho Bành Đức Tôn là Huệ Tôn, ngụ ý dùng pháp môn tịnh độ để khiến cho dù mình hay người đều cùng siêu phàm nhập thánh. Đặt pháp danh cho La Viễn Chú là Huệ Chú, ngụ ý dùng mưa pháp cam lộ một đời thành Phật để thấm nhuần khắp hết thảy thiện căn của mình lẫn người. Sợ rằng những sách lịch sử cảm ứng, thống kỷ loại mới, chánh tín lục mới được in gần đây, ba vị ấy chưa được xem, nên nay tôi gửi bốn bộ thống kỷ, ông tự giữ một bộ, những bộ khác gửi cho ba người ấy. Chánh tín lục hơn 10 cuốn, hãy ước lượng mà gửi, sách này phá được những kiến giải lệch lạc, câu nệ của họ mạnh nhất. Ở chỗ ông nếu có sao chép thư này, thì nên bảo người chép sao toàn văn cho Thiệu Di, hai người kia chỉ sao chép những điều thông thường, chỉ sao lục lại ý nghĩa của pháp danh và gửi sách mà thôi. Sự nguy hiểm hiện thời giống như trứng chồng, bất luận là ai đều nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, ắt sẽ có cảm ứng, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Truyền Ngữ, Bửu Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải hay niệmphật.net. Người đọc:
Diều Thông
và Diệu Âm. Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.